Thì ở đây tới cái phần này là cái phần hỏi tiếp, không? Tức là ngoại nhân họ mới hỏi, nếu mà như là Đức Phật mà chẳng có nói ngã phi ngã, rồi các cái thứ tâm hành mà nó dứt bậc đường nói năng, thì như vậy làm sao mà biết là thật tướng các pháp không nói ngã phi ngã, rồi dứt cả tâm hành, tức là không chỗ suy nghĩ, không có chỗ nói năng, thì như vậy làm sao khiến người ta biết được thật tướng các pháp? Thì ở đây cái lời đáp thì Phật là do, tức là cái chỗ mà thật tướng đó thì nó không có thể nói năng, không có thể suy nghĩ, không? Nhưng mà do cái sức phương tiện của Đức Phật, cho nên là ở trong các cái pháp mà gọi là không có cái tướng thật đó, nhưng mà Phật vì độ chúng sanh cho nên ngài phương tiện, cho nên có khi thì ngài nói tất cả là thật, tất cả là chẳng thật, hoặc tất cả là thật chẳng thật, hoặc là tất cả là chẳng phải thật chẳng phải thật, tức là dùng những cái phương tiện này để mà hướng cho mọi người nhân đó mà trở về cái thật tướng. Thì như vậy là mọi cái phương tiện đều là hướng về cái thật tướng. Thì như vậy để cho mình thấy không có nên kẹt nơi những cái phương tiện đó, mà phải khéo nhân những cái phương tiện đó mà trở về thật tướng, chứ mà không nên ở trên những cái phương tiện mà của Phật nói ra đó mà sanh những cái hí luận, thì nó không có đến được cái lẽ thật. Thì như vậy là mọi cái phương tiện đó đều là trở về cái thật tướng, để đem những cái phương tiện đó đều dẫn cho người trở về thật tướng thôi. Thì đó là cái phương tiện để khiến cho người nhân đó mà thầm nhận được hay là trở về thật tướng, chứ còn trong cái thật tướng thì không có thể nói năng, không có thể suy nghĩ. Kế là giải thích về bốn câu đó, tức là tất cả thật đó là bởi vì đó là suy tìm mà thật tánh của các pháp, nó đều là vào để nhất nghĩa bình đẳng một tướng, thì đó chỉ cho cái chỗ thật đó là tất cả, khi mà trở về cái chỗ thật đó thì đồng một vị, đồng một sắc, nó bình đẳng không hai, thì đó gọi là cái chỗ tất cả thật. Còn tất cả chẳng thật là nói các pháp khi mà chưa vào thật tướng, thì như vậy là trên phương tiện mà mỗi cái mà quán sát thì nó đều không có cái thật, tức là các pháp đều là từ các duyên hợp mà có, đó thuộc về gọi là cái giả tướng, cái hay là cái thế tục đế. Còn tất cả thật chẳng thật đó là ngài giải thích là do chúng sanh có ba bậc, cho nên là có khi tức là thượng, trung và hạ. Thì như vậy nếu người bậc thượng thì quán các pháp nó là chẳng phải thật, chẳng phải chẳng thật. Rồi có khi là người bậc trung thì quán thứ các pháp thì tất cả là thật, tất cả là chẳng thật. Còn bậc hạ thì do cái trí lực nó cạn cợt, vì vậy cho nên rồi quán thứ các pháp thì quán là một chút ít là thật, rồi một chút ít là chẳng thật thôi. Mà chút ít là thật, chút ít là chẳng thật là sao? Tức là quán cái pháp vô vi niết bàn á, nó là chẳng có hư hoại, cho nên là thật. Nhưng mà rồi cũng quán các cái pháp mà hữu vi sanh tử, nó là hư dối, nên chẳng thật. Vì vậy cho nên là có khi quán thật, một chút ít là thật, một chút ít là chẳng thật. Còn nói là chẳng phải thật, chẳng phải thật, đó là vì phá cái thật và chẳng thật ở trên, mà nói chẳng phải thật, chẳng phải chẳng thật. Đó là để cho người nói là trở và khéo nhân đó mà vào thật tướng. Nhưng mà ở đây thì ngoại nhân họ lại hỏi lại, tất nhiên là ở những cái chỗ khác đó, thì có khi thì Phật nói rằng lìa chẳng phải có chẳng phải không, tức là lìa bốn câu, không? Mà ở trong đây á, thì vì sao lại Phật nói chẳng phải có chẳng phải không, đó là lời Phật nói. Thì như vậy chẳng phải có chẳng phải không thì nó cũng còn nằm ở trong bốn câu, không? Thì đây cái lời đáp là ở những chỗ khác á, là Phật vì phá những cái bốn cái thứ tham trước cho người, tức là để phá cái chấp nơi cái bốn câu phân biệt tham trước của người, cho nên là Phật nói là lìa bốn câu. Còn ở trong đây là Phật phương tiện, không? Nói bốn câu này là để cho người khéo nhân đó mà vào thật tướng, chứ không có cho hí luận. Vì vậy cho nên rồi người nghe Phật nói ở đây thì khéo được đạo, vào trong cái lẽ thật. Vì vậy cho nên là Phật đây thì nói chẳng phải thật, chẳng phải chẳng thật là như vậy. Ngoại nhân hỏi tiếp Thì như vậy ở trên đó là để nói, đó là giải thích giữa câu là Phật chẳng nói ngã, phi ngã, tâm hành diệt, thì làm sao mà biết thực tướng đó. Thì đây là để chỉ rằng tất cả những cái phương tiện đó Phật nói ra để cho người khéo nhân đó mà tự mình thầm rõ biết được thực tướng. Thì tới đây thì người ngoại nhân lại hỏi, đã rõ biết Phật dùng bốn nhân duyên bốn câu đó mà nói, nhưng bây giờ lại cái người mà được cái thật tướng các pháp đó thì do cái tướng gì mà có thể biết đạt được cái thật tướng đó, thì là do cái tướng gì mà biết được là người đó đạt được thật tướng. Thứ hai là thế nào là thật tướng đó. Thì đây ngài đáp, nếu mà người mà chẳng có mà tùy theo cái người khác, cái kẻ khác, tức là đây giống như là trong nhà thiền không, tất nhiên là cái thật tướng là không phải từ nơi người, do nơi người, mà phải tự mình thầm nhận, tự mình thầm chứng rõ biết, gọi là lạnh nóng mà tự biết, không có do nơi người. Nhưng ở đây thì ngài giải thích thêm là chẳng theo tùy theo người khác đó là sao, là như là ngoại đạo, dù cho họ hiện những cái sức gọi là thần lực, tức là thần thông, rồi họ nói đây là đạo, đây là phi đạo, nhưng mà với cái người mà đạt được thần tướng này thì họ đã tự có cái niềm tin vững chắc nơi tâm mình, vì vậy cho nên họ cũng vẫn chẳng có theo họ, tức là chẳng có theo ngoại đạo, dù là có họ hiện những cái chức thần thông mà gọi là phi thường, nhưng mà mình đã có cái, đã thấy được thần tướng rồi thì cái niềm tin vững nơi mình rồi thì cũng không bị nó xoay chuyển, cho đến là dù cho họ biến thân, không, biến thân thế nào đi nữa, biến thân giống như Phật, thì mình dù là mình chẳng biết đó là chẳng phải Phật, tất nhiên mình còn có mắt phàm thì chưa có biết được cái đó là chẳng phải Phật, nhưng mà do mình đã khéo hiểu, khéo đạt được thật tướng rồi, cho nên là tâm mình cũng không có bị xoay chuyển, thì như vậy đó gọi là người mà đạt được thật tướng, là tất nhiên là đạt được thật tướng thì không còn bị những cái khác làm xoay chuyển, mà có niềm tin vững mạnh. Thì cái này cũng giống như là trong nhà thiền, khi mà mình đã gọi là triệt ngộ, thấu suốt được cái lẽ thật đó rồi, thì dù cho ai nói đông nói tây, nói trời nói đất gì, mình cũng vẫn không có bị lay động, không có bị xô chuyển, niềm tin nó không có bị chao đảo. Đã thấy rồi thì tất nhiên là chính mắt mình thấy, cho nên là không có bị chuyển. Cũng giống như là câu chuyện mà ngài Đại Mai, không, Đại Mai khi mà ở chỗ ngài Mã Tổ mà ngài nhận được cái câu mà tức tâm tức Phật đó, rồi vào núi ngài tu, không, rồi một thời gian sau Mã Tổ sai người đến mà thử đó, thì cái vị tăng này đến thử gặp ngài, thì hỏi ngài là lúc trước ngài ở chỗ Mã Tổ được cái gì mà ngài về ở đây, thì ngài nói rằng tôi ở chỗ Mã Tổ nghe được câu tức tâm tức Phật, tôi liền nhận rõ và về đây tôi sống. Thì ông vị tăng ông mới nói gần đây á, thì Mã Tổ không có nói tức tâm tức Phật nữa, mà ngài nói chẳng phải tâm chẳng phải Phật. Thì ngài Đại Mai ngài nói mặc cho ông giải làm loạn thiên hạ, nói thế nào thì nói, tôi chỉ biết tức tâm tức Phật. Thì như vậy là cái niềm tin chính chắc, chính xác, rõ ràng. Thì như vậy đây cũng vậy, người đạt được thật tướng tức nhờ mình đã thấy rõ, chính mắt mình nhận được, cảm nhận rõ ràng, cho nên là không có cái gì làm lay động mình hết. Còn mình nghe mà hiểu, không, thì nghe hiểu thì tất nhiên là nó còn có gián tiếp, gián tiếp tức nhiên là có khi nó cũng còn có cái ngờ trong đó, tức là chưa có trực tiếp, chưa có mà đối mặt. Vì vậy cho nên có khi thì bị những cái câu nói mà lạ, hoặc là những cái tướng lạ của những người khác, thì có khi thì làm mình hơi nghi ngờ, hơi xét lại, mà còn xét lại thì tất nhiên là chưa phải thật thấy. Vì vậy cho nên ở trong đây cũng thường, nhà thiền cũng thường gọi là có câu đó, người đã qua được, qua coi cửa rồi thì không hỏi người gác cửa, còn mà hỏi lại người gác cửa thì chưa qua coi cửa. Vì vậy cho nên đây là đạt, người đạt được thực tướng là như vậy. Cho nên ở đây thì nó là trong đây thì không pháp mà có thể lấy, có thể bỏ, thì đó gọi là cái tướng gọi là tịch diệt, là cái tướng lặng lẽ. Do cái tướng lặng lẽ đó cho nên là đấy không bị mọi cái thứ hí luận nó làm cho hí luận, tất nhiên là đã đạt được cái tướng thật tướng lặng lẽ rồi, thì dứt mọi hí luận. Còn luận thì tất nhiên là sao? Còn luận là còn chưa thấy, thấy hết luận. Còn luận thế này thế nọ để mà gọi là bàn với nhau là cãi với nhau á, không? Thì tất nhiên là chưa thấy. Bởi vậy cho nên rồi nhiều khi mình hiểu được một chút khá rồi cái thì hăng nói rồi cái thì cãi nhau cho xuôi một mép, không? Nhưng mà để cho ra lý, nhưng mà sự thật càng cãi chừng nào thì càng xa lý chừng nấy nữa. Bởi vậy đã thấy lý thì không cãi, không? Còn cãi thì tất nhiên chưa thấy. Mà có khi thì như vậy, cãi như vậy đó thì tất nhiên là nó còn kẹt ở trong cái tướng ngã tướng nhân trong đó. Thì ở đây ngài giải hí luận nó có hai thứ là ái luận và kiến luận. Thế nào là ái luận, thế nào là kiến luận? Ái luận là chỉ cho cái tâm mà nó thủ trước nơi các pháp, tất nhiên là nó nghiêng nặng về cái tình cảm. Ái nghiêng nặng về cái tình cảm, chấp trước tất cả nơi cái sự vật. Còn kiến luận thì là khởi những cái hiểu, những cái thấy mà gọi là thật có đối với tất cả pháp. Thì này thuộc về cái thấy, thuộc về cái lý, tức như là cái thuộc về cái cố chấp nơi cái tri thức, cái lý luận. Thành ra nó có hai thứ. Thì như vậy một cái thuộc về cái tình cảm, thuộc một cái thuộc về cái tri thức, cái lý luận. Thì như vậy người mà đạt được tư tướng thì nó qua cả hai cái hí luận này. Thì do những cái hí luận này cho nên là nó có những cái nhớ tưởng phân biệt. Còn cái người đạt được thần tướng thì không còn có những cái nhớ tưởng phân biệt, không có những cái tướng khác. Vì vậy cho nên gọi đó là thực tướng. Thì như vậy thật tướng là lìa những cái tướng đối đãi hai bên, đối đãi sai khác.